tuyển nhân viên. Năm mới 2015, tiệm nail Floramau có tin vui.
Nhận và tuyển chọn nhân viên tay chân nước đã có bằng, không có kinh nghiệm, không biết tiếng Anh cũng ok.
Làm hàng tuần chỉ có 5 ngày, 40 tiếng một tuần, tiệm đóng cửa ngày Chủ nhật.
Quyền lợi, income bảo đảm 50.000 cho đến 60.000 một năm.
Được nghỉ có trả lương vào những ngày New Year, Memorial Day, Labor Day, July 4th, Thanksgiving, Christmas.
Được một tuần vacation có lương.
Ưu tiên cho người hiện có income thấp và hoàn cảnh khó khăn.
Xin gọi số điện thoại 972-786-6138, 972-786-6138. Chủ nhân bảo đảm những lời thông báo trên về income, về việc làm và những quyền lợi là đúng sự thật.
Xin gọi 972-786-6138.
972-786-6138.
Asia Times Square, một địa điểm thuận lợi cho việc mua sắm, vui chơi, họp mặt và giải trí cho cộng đồng người Việt trong vùng Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận. Tính đặc biệt, sắp tới đây, nhà hàng The Pearl sẽ trưng bừng khai trương tại khu thương mại và văn hóa Asia Times Square. The Pearl, chuyên phục vụ các món ăn thuần túy Hồng Kông, sẽ có điểm sắm mỗi ngày. Lần đầu tiên có mặt ngay tại Asia Times Square, The Pearl sẽ là một nơi lý tưởng và tuyệt vời cho các buổi tiệc sum họp gia đình, bạn bè và ngoại giao thương mại. Hiện nay, The Pearl bắt đầu nhận đặt tiệc đám cưới, tiệc sinh nhật và các tổ chức nhạc sống, nhà vũ. The Pearl hiện đang cần tuyển rất nhiều nhân viên. Mọi chi tiết xin liên lạc Mr. John 469-585-7839, 469-585-7839.
Mua bảo hiểm cho xe, nhà, nhưng thở đâu rẻ nhất?
Xin thưa, đến ngay anh Tommy Châu Allstate Insurance tại Richardson.
Anh Tommy Châu đang có discount đến 30% cho quý khách hàng mới ghi danh mua bảo hiểm cho nhà và xe.
Anh Tommy Châu, kinh nghiệm 15 năm trong ngành bảo hiểm, sẽ giúp quý khách hàng được nhiều quyền lợi tối đa với chi phí thấp nhất.
Hãy đến mua bảo hiểm nhà xe Nhân Thọ tại
văn phòng anh Tommy Châu Allstate Insurance, 129 North Plano Road, phòng A, thành phố Richardson.
Góc đường Belleline và Plano Road.
Đặc biệt, từ đây đến cuối năm, tặng thêm gift card 15 đồng cho những người ghi danh mua bảo hiểm xe tại văn phòng Tommy Châu.
Điện thoại 972-744-9873.
972-744-9873.
Bảo hiểm Obamacare bắt đầu ghi danh vào ngày 15 tháng 11. Quý vị chưa ghi danh hoặc chưa hiểu hết về bảo hiểm Obamacare thì đừng lo, hãy đến văn phòng Allstate Vina Insurance tại Garland. Chuyên viên về bảo hiểm Obamacare sẽ giải thích tận tình và ghi danh hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Xin gọi ngay cho Allstate Vina Insurance để bạn mau chóng có được bảo hiểm Obamacare vào ngày 1 tháng 1 năm 2015 và không bị sợ thuế phạt. Chúng tôi có thể giúp bạn có được tiền trợ cấp Obamacare. Chọn phương án tốt nhất cho gia đình bạn. Allstate Vina Insurance, tọa lạc tại 520 North Jupiter Road, Garland, đối diện chợ Trường Nguyên, điện thoại 972-272-8462, 972-272-8462 hoặc 214-842-7575.
Mùa thuế đến rồi, xin kính mời quý vị đến với Wally Tax Service trong khu thương mại Asia Times Square.
Wally Tax Service của anh Hòa Huỳnh, chuyên khai thuế cho cơ sở thương mại, khai thuế cho cá nhân và gia đình.
Anh Hòa Huỳnh có bằng IRS Registered Tax Return Preparer, bảo đảm những hồ sơ thuế của quý vị luôn được sửa chữa lại và chăm sóc thật kỹ, chu đáo.
Wally Tax Service bên trong Lộc Trường Farmer Insurance tại khu thương mại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie.
Khai thuế kinh nghiệm tận tâm, kính đáo, chính xác, xin gọi cho anh Hòa Huỳnh 682-554-0832, 682-554-0832.
Obamacare, mời quý vị đến văn phòng bảo hiểm lớn nhất vùng Dallas Fort Worth, John Phạm Farmer Insurance tại 312 North Greenville Avenue, Richardson, gần nhà hàng Maxim để làm bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. 5 lý do quý vị phải nên chọn văn phòng John Phạm để ghi danh.
1. Miễn phí và phục vụ quanh năm. Sau khi hết mùa ghi danh, văn phòng luôn có người bắt phone để giúp quý vị mọi thắc mắc.
2. Nhanh, với trên 10 nhân viên, chỉ cần 30 phút, quý vị có thể ra về, không cần hẹn, không cần chờ đợi.
3. Tiện lợi, nếu ở xa hay không tới được, chúng tôi sẽ giúp quý vị làm trên phone trong vòng 15 phút.
4. Giúp quý vị coi lại hồ sơ năm ngoái để thay đổi plan, chỉnh sửa income, làm lại hồ sơ cho năm 2015.
Nếu quý vị có bảo hiểm xe nhà quá cao, chỉ cần 10 phút, bảo đảm 99% sẽ tiết kiệm cho quý vị từ 500 cho đến 1.000 đồng nếu có nhà và nhiều xe.
Gọi chúng tôi tại
972-235-4003.
972-235-4003.
Trân trọng giới thiệu đến quý vị nhà hàng Cajun Corner tại Arlington. Đã đến mùa crawfish, không có gì hấp dẫn bằng món crawfish Louisiana nóng hổi thơm ngon, vị độc đáo không đâu bằng tại Cajun Corner Arlington.
Món cơm chiên crawfish, cua lột chiên giòn
hay mì Ý là miệng dễ ăn.
Đến Cajun Corner, quý vị đừng quên món cá tilapia, nướng, rồi sốt tôm và nấm.
Tôm luộc, cua sò luộc theo kiểu Cajun, cá chiên bột đều có đủ.
Cajun Corner tại Arlington, tọa lạc tại 1515 South Cooper Street,
góc Cooper và Park Row.
Số điện thoại 817-275-6300.
817-275-6300.
Kính mời quý vị đến với đêm nhạc thính phòng từ thuở dịch tình với ca sĩ Ý Lan, Ngọc Anh, Trần Thái Hòa, Trúc Diễm, Thiên Tôn, Nam Trân, Diễm Như, MC Ngọc Hân, Vi Sơn, ban nhạc The Friends với Vương Hương Piano, Luân Vũ Violin, Hoàng Kim Keyboard. Chương trình diễn ra lúc 7:30 tối thứ Bảy ngày 17 tháng 1 tại Forum Grand trong Asia Times Square, thành phố Grand Prairie. Giá vé 45 đồng, hạng nhất 60 đồng. Bảo trợ 900 đồng một bàn. Từ thuở dịch tình là đêm nhạc thính phòng mà chắc chắn quý vị không thể bỏ qua, với những tình khúc tiền chiến, cổ điển, bất hủ qua những giọng ca hàng đầu hải ngoại.
Vé xem chương trình nhạc thính phòng Từ thuở dịch tình đang bán tại chợ Hồng Kông Dallas và chợ Hồng Kông Grand Prairie. Mọi chi tiết xin gọi anh Toàn 832-359-9557, 832-359-9557.
Thì mãi tình hồng, mà tình thì mãi mịt mùng. Ai đi tìm ai suốt đời.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu Đài Sài Gòn .com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi, và chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếng nói của anh Đỗ Thông Minh từ Tokyo ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Thông Minh, đây là Dương Phục từ Houston và Quang Hưng từ Dallas.
Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Dạ, xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn. Houston, Dallas, xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng ạ.
Dạ vâng, xin được kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Dương Phục và quý thính giả. Bên này đó thì thời tiết nó cứ âm u thôi. Hôm sáng đó là xin anh Dương Phục một ít ánh sáng ở bên Houston qua, nhưng mà anh nói anh không có cho. Ở bên Tokyo thì mùa này chắc vẫn còn lạnh, nhưng mà đặc biệt đó là cái vụ mà khủng bố tấn công ở bên Paris đó. Vào cái tòa soạn chào phúng Charlie Hebdo đấy, thì bên đó cái không khí nó như thế nào, thưa học giả Đỗ Thông Minh ạ? Người phản ứng của người dân bên Nhật Bản họ đã sao ạ?
Dạ vâng, cái sự kiện xảy ra ở tòa soạn báo chào phúng Charlie, ngoài 12 người bị giết ở đó, sau đó nó còn một số những cái vụ có lẽ cũng quan hệ xa gần, tổng cộng tới 17 người chết và hơn 10 người bị thương. Thì có thể nói đây cũng là một cái biến cố rất là đáng nói. Con số người chết so với lại cái năm vừa qua về những cái trận chiến ở khắp nơi thì không đáng kể, nhưng đây là tấn công vào những người không có phòng thủ và là những người có thể gọi như tạm cầm bút hoặc là những giới truyền thông, và sau đó thì có một số những người khác bị liên lụy. Thì chúng tôi nghĩ rằng là Nhật Bản cũng là một trong những cái quốc gia Á Châu đi tiên phong về cái vấn đề dân chủ và tự do về ngôn luận. Cho nên là người Nhật cũng rất là sốc. Tuy nhiên có lẽ là thời gian qua thì người Nhật đó, họ mạnh về kinh tế thôi, chứ họ không có can dự nhiều về vấn đề chính trị, quân sự các nơi. Cho nên là báo chí Nhật thì có lẽ cũng không có nhúng tay nhiều vào những cái sự kiện, đặc biệt là những cái chuyện đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, từ vấn đề Ukraine cho tới vấn đề Trung Đông, cho tới vấn đề mà khủng bố hoặc là cái quốc gia Hồi giáo xuất hiện. Mà Nhật Bản thì cũng may là không dính vào cái đó, nhưng mà Nhật Bản vẫn có những cái mối quan tâm đặc biệt về cái tranh chấp quần đảo Tiên Cát hoặc là với Hàn Quốc và với Nga bây giờ. Thế thành ra họ quan tâm thì họ cũng lan truyền những cái thông tin đầy đủ thôi, nhưng mà họ không có can dự sâu vào, và đây cũng là một cái sốc cho người Nhật. Bởi vì người Nhật đó, thì chúng ta cũng biết rằng là cơ quan coi như là truyền thông lớn nhất là NHK, vừa truyền hình truyền thanh vân vân, thì đã trở thành một cái tài đoàn độc lập từ rất lâu rồi. Nó giống như là BBC vậy, tức là tiếng nói hoàn toàn độc lập với chính phủ. Nếu mà thủ tướng hay bộ trưởng hay các dân biểu nghị sĩ nếu có làm gì sai quấy thì đài vẫn tự nhiên mà phát tin, chứ không có cái vấn đề đứng về phía chính phủ để mà bao che chính phủ. Thành ra cái tự do ngôn luận đối với họ nó cực kỳ quan trọng, cho nên cái việc mà tấn công vào những cái cơ quan truyền thông thì là cái chuyện mà bên Nhật thì họ tối kỵ. Trước đây thì cái tờ báo Asahi cũng là một cái tờ báo hơi tả và lâu lâu có những cái bài quá khích, thì cũng đã có những cái do chuyện như vậy, nhưng mà chỉ là những cái phản ứng vào một cá nhân. Và bên Nhật này vì cấm súng cho nên là cái tai họa thì nó không có lớn như là ở bên Pháp.
Vâng, thưa anh Đỗ Thông Minh, vậy thì cái hệ thống mà truyền hình báo chí lớn nhất á, của bên Nhật á, nói chung là báo giới có loan báo ngay lập tức như là tất cả báo trên thế giới về cái bản tin tấn công vào tòa báo ở tại Paris hay không, và có những cái bài bình luận nào, bài bình luận nào không ạ?
Vâng. Ngày hôm nay vấn đề truyền thông thì nó lên tức thời, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn nói rằng là chính phủ thì không can dự trực tiếp vào những cái chuyện đó, thành ra không có những tiếng nói mạnh. Thành ra ngay như cả khi mà có cái cuộc diễn hành Chủ nhật vừa rồi, hơn 40, gần 50 chục nguyên thủ quốc gia, thì phía Nhật cũng không có nhân vật nào cao cấp đi, và dường như bên Mỹ thì cũng không có
không
nhân vật
có,
nào cao cấp tham dự.
Vâng, đó là cái chính vấn đề của báo chí ngày hôm nay chỉ trích ông Obama dữ dội lắm, mà đến Tòa Bạch Ốc phải đưa ra đính chính lý do là bởi vì ông ấy vấn đề an ninh, bởi vì là nó quá gấp, trong khoảng có 1-2 ngày không có chuẩn bị an ninh được cho đủ cho ông. Nhưng mà cái điều này vẫn bị chỉ trích, bởi vì tại sao ông lại không đề cử ông phó tổng thống hay là ông bộ trưởng bộ ngoại giao vân vân, thì cũng là một cái tai tiếng cho chính quyền Obama. Nếu mà lo vấn đề an ninh thì những ông tổng thống, thủ tướng Pháp với lại Đức thì sao? Vì thế cho nên đây cũng là một trong những cái mà rất là dở cho chính quyền Obama trong cái vụ này, có vẻ như là thiếu cái sự liên kết với bên Pháp, trong khi người ta biểu tình tuần hành tới cả 3-4 triệu người, các lãnh tụ 40, 50 lãnh tụ thế giới đều quy tụ, thì lại thiếu Obama và thiếu những cái nhân vật cao cấp của Bộ Ngoại giao chính quyền Obama thì nó quá yếu. Thì đó là những cái tin tức mà sáng hôm nay chúng tôi thu thập được. Ở ngay báo chí Mỹ cũng đem cái chuyện này ra chế giễu nữa. Vâng, có phải vậy ông Anh Quang Hưng hả?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái việc mà bên Hoa Kỳ thì sáng ngày hôm qua là chính phủ Mỹ họ cũng đã phải thú nhận là cái việc mà không có phái một cái giới chức cao cấp về ngành ngoại giao qua bên Pháp để mà tham dự cái cuộc tuần hành vào cuối tuần vừa rồi cũng là một cái sai lầm của Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà thưa học giả Đỗ Thông Minh, ở bên Mỹ thì cái vấn đề mà tự do tôn giáo nó rất là rộng rãi và được tôn trọng, bởi vì cái quốc gia này ngay cả cái hiến pháp của nó cũng viết rất là rõ ràng mọi người đều được có quyền tự do về tôn giáo, và ngay cả những cái người đầu tiên đến nước Mỹ, thành lập ra nước Mỹ, họ cũng đến đây tị nạn bởi vì cái vấn đề tôn giáo, cho nên là tôn giáo được xem là một trong những cái quyền quan trọng nhất của người dân Mỹ. Ở bên Nhật Bản thì cũng có nghe qua một vài lần anh Dương Phục cũng có nhắc là bên Nhật thì đạo Phật cũng rất là rộng rãi, đạo Thiên Chúa cũng vậy, nhưng mà người theo đạo Hồi đó thì họ có đông không ạ? Hồi giáo ở bên Nhật đó, thưa anh, thưa học giả Đỗ Thông Minh, họ sinh hoạt như thế nào ạ?
Có thể nói là rất là ít. Trong một vài cái lần chúng tôi coi những cái thông tin truyền hình thì thường những cái sinh hoạt Hồi giáo ở những cái đền thờ ở Nhật này thì đa số là những người Trung Đông. Có thể nói rằng là 100 người Trung Đông thì may ra chỉ có 3 người là người Nhật mà thôi, còn hầu hết là người Trung Đông. Cho nên nó cũng rất là lạc lõng ở đây. Và cũng may là số người theo Hồi giáo bên đây, dù là Sít hay Sunni hay là một cái trung dung nào đó, thì cho tới nay, tức là cái việc khủng bố thì nó cũng kéo dài từ lâu lắm rồi, Al-Qaeda vân vân, thì cho tới nay là rất là may Nhật Bản chưa bị cái vụ khủng bố nào từ phía người Hồi giáo, mặc dù Nhật Bản cũng là một đồng minh rất là sát cánh với Hoa Kỳ, nhưng mà chưa bị lần nào nghe nói là bị tấn công từ những cái người khủng bố Hồi giáo cả. Chứ còn người Hồi giáo ở đây thì phải nói là rất là ít, chỉ có không biết có số bao nhiêu, nhưng mà trong những cái đền thờ đó thì chỉ có vài cái đền thờ, và chúng tôi thấy đa số là người Trung Đông chứ hầu như không thấy người Nhật.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Hồi nãy anh Đỗ Thông Minh á, đây cả là nói đùa với anh một chút xíu, là anh nói tờ Charlie Hebdo những người trong giới cầm bút, nhưng mà mấy ông này ông không cầm bút để viết mà ông toàn là để vẽ không, mà ông vẽ là diễu, mà diễu độc nhá, tức là không riêng gì chế diễu lãnh tụ của Hồi giáo, mà bên lãnh tụ Công giáo, Phật giáo, ông cái báo này nó không chừa mà ra châm chích hết tất cả các ông lãnh tụ trên thế giới. Vẽ cả ông Charles de Gaulle là một cái người nhân vật được tôn kính ở bên Pháp một cách rất là mỉa mai, thành ra bị nhiều người cho là cái tờ báo này đã thuộc cái tờ báo lá cải, tức là chuyên biên môn đi châm chích. Hôm qua thì chúng tôi cũng phỏng vấn ông Võ Văn Ái ở bên Pháp, thì ông cũng xác nhận là chính ông cũng ít khi mà đọc cái tờ báo này lắm. Nhưng mà cái tờ báo này nổi tiếng là nhờ, là có một vài nói nhờ thì không đúng, nhưng mà bị tấn công trước đây rồi chứ không phải lần này. Bởi vì đưa Mohammed ra đó mà chế diễu, mà những người Hồi giáo họ cuồng tín lắm, không chấp nhận nổi cái chuyện chế diễu lãnh tụ tôn giáo của họ. Thế nhưng mà tin mới nhất ngày hôm nay đó thì lại báo tin rằng là cái tờ báo phát hành ngày mai này này lại một lần nữa đưa cái hình ông Mohammed lên ngay trên trang nhất để mà chế diễu, và cầm cái bảng là Jersey Charlie, tức là cái khẩu hiệu mà nước Pháp bây giờ đương truyền bá trong những cuộc biểu tình. Tôi là Charlie, thì bây giờ lại cho cái bảng đó được chính ông Mohammed cầm và đưa lên trang nhất, và số báo phát hành ngày mai 3 triệu số báo chứ không phải là 60 ngàn như là những ấn bản hàng tuần bình thường đâu. Thì đây là tờ báo này nhất định là không có chịu nhượng bộ và không sợ hãi cái chuyện mà đe dọa khủng bố. Anh chắc ở bên đó thì anh cũng đã đọc những cái tin tức như thế này phải không?
Dạ vâng, thực ra thì có những con người ở cái thế mình tạm gọi như là thế theo lưng cọp cũng khó xuống cả cái danh dự tờ báo, nếu đó là trên quan điểm chủ quan của họ đó, đặt vào cái việc chỉ trích. Và nếu bây giờ mà họ ngưng cái chuyện chỉ trích thì coi như họ đánh mất chính họ, bởi vì cái đó là cái chọn con đường của họ đi. Chúng ta không nói là đúng hay sai, nhưng mà đó là con đường họ đi. Thế thì cũng giống như là cái phim GN Tokyo của một cái công ty con của Sony cũng vậy, bị Bắc Triều Tiên đe dọa thì ban đầu họ cũng ngán, nhưng mà họ cuối cùng thấy nếu vậy thì trong tương lai sẽ còn nhiều cái đe dọa từ nhiều cái góc cạnh khác nữa, thì làm sao mà sản xuất phim ảnh. Và thứ hai nữa là ở một cái xứ sở tự do như nước Hoa Kỳ mà tại sao phải sợ như vậy. Cho nên cuối cùng thì họ cũng đã mạnh dạn đem ra chiếu hàng loạt. Đó. Thì đấy cũng là một phim hài, cũng lại đem lãnh tụ Kim Chính Ân diễu, chính vì vậy mà bị đe dọa. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là, nhưng mà người Hồi giáo theo chúng tôi thấy thì phải công nhận là họ quá khích thiệt, họ nghĩa là sẵn sàng chết và chỉ cần hô Allah là rồi là họ nhắm mắt họ lao vô lửa đạn. Thành ra chúng ta cũng thấy là không biết bao nhiêu những cái cảnh mà ôm bom tự sát hoặc là những cái trận chiến. Thông thường ra quý vị cũng để ý là trong những cái trận chiến đường phố thấy họ đứng nhiều hơn họ nằm với họ núp, họ đứng họ bắn. Thành ra phải công nhận là thấy là ghê thiệt. Và sau đó thì là những cái màn thanh toán nội bộ ngay trong một phái cũng vậy nữa, cho là những người này không có đi theo hoặc là phản vân vân. Thì do như trong cái IS bây giờ có lúc đầu có một số người họ cũng đi theo, nhưng mà sau họ thấy tàn bạo quá họ tìm cách họ rút lui thì nó không cho rút lui nữa. Bởi vì quý vị cũng biết là trong vấn đề quân sự, một người mà phát ra ngoài thì có thể tiết lộ nhiều những cái thông tin quân sự rất là nguy hại. Thành ra rốt cuộc là chúng nó thanh toán luôn. Thành ra tới ngày hôm nay người ta ước lượng là nó thanh toán có thể là khoảng 2.000 người khác tổ chức của nó. Nhưng mà chính nó cũng thanh toán nội bộ cũng gần 200 người. Đó, thành ra cái vấn đề mà đụng chạm tôn giáo và đặc biệt Hồi giáo thì cũng phải là một cái vấn đề rất là tế nhị nhỉ.
Dạ vâng, anh nhắc đến cái cuốn phim The Interview, tức là cái cuộc phỏng vấn á, thì bị cái cuốn phim này đó nói về cái một cái chuyện giả tưởng thôi là ám sát ông Kim Jong Un, tức là cái vị lãnh đạo ngay bây giờ của Bắc Triều Tiên. Rồi sau đó thì Bắc Triều Tiên mới đột nhập vào cái trang web của hãng phim Sony để mà đánh cắp rồi phá, rồi sau đó đó thì có nhiều cái chuyện. Nhưng ngay trong cái dịp lễ Giáng sinh thì người ta cũng liên tưởng đến cái trường hợp của cái vụ mà khủng bố đánh vào cái tòa soạn chào phúng Charlie Hebdo trong cái tuần lễ vừa rồi. Thì ngay cái lần mà trao cái quả cho cái giải mà quả cầu vàng đó thì những tài tử ở đây thì họ cũng nhắc đến cái vụ mà khủng bố, thì họ nghĩ rằng là đây là cái vấn đề mà tự do về bày tỏ ý kiến của mỗi người, nhất là cái vấn đề về phim ảnh hay là báo chí là tự do của ngôn luận, cho nên là không có thể ai có thể cản trở đối với họ. Ở bên Nhật đó, mãi cho tới giờ phút này thì cái cuốn phim Interview nó bắt đầu trình chiếu hả? Thưa anh Đỗ Thông Minh, hay là nó được chiếu lâu rồi ạ? Nó hình như là
chưa nghe thấy chiếu.
Dạ vâng, ở bên
có lẽ nếu nó muốn chiếu thì nó cũng phải làm một cái ấn bản tiếng Nhật nữa. Chứ còn nếu mà chiếu tiếng Anh không thì người Nhật không có hiểu. Bên Nhật này thì tự do, cũng tự do báo chí, nhưng mà trước đây đôi khi cũng có một vài bài viết đụng chạm tới hoàng gia. Thí dụ như là nói là hoàng hậu cho xây dựng cung điện xa hoa tốn kém, đây chỉ là một cái nhìn thôi. Thế nhưng mà rồi sau đó thì chính cái tờ báo đó cũng bị dư luận họ chỉ trích phản ngược lại. Cho nên là nói chung thì hiện tại là tránh né. Nếu mà có nói tới mặt ra thì chỉ nói mặt tốt chứ không bao giờ dám nói tới cái mặt tiêu cực. Thì đó là cái cũng cái vấn đề họ cũng phải đo lường cái dư luận, bởi vì nếu mà họ tấn công Hoàng gia đó thì cũng có thể là bị dư luận tấn công ngược lại.
À, vâng, bây giờ chúng ta chuyển sang cái tin tức tình hình Việt Nam mà chúng tôi biết là Hoàng Đỗ Thông Minh rất là theo dõi, rất là thường xuyên đó, thì biết là vừa mới chấm dứt cái hội nghị Trung ương Đảng, vừa có tin tức đồn đãi về vấn đề thay đổi nhân sự từ Đảng Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng hay là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay là Trương Tấn Sang Chủ tịch Nhà nước hay là Nguyễn Phú Hùng. Nhưng mà theo cái thông báo mới nhất ở đây á, thì kết thúc đại hội Trung ương nhưng mà không có nói rõ ra và hình như là vẫn giữ bí mật, không có bao giờ có một cái tin tức công khai nào về cái điều này, thành ra không biết theo như anh Đỗ Thông Minh theo dõi tình hình thì liệu cái tình hình có thay đổi, các nhân vật cột trụ này có sẽ được thay thế bởi những cái nhân vật mới để mà chuẩn bị cho cái đại hội Đảng vào năm tới không anh?
Dạ, thực ra như chúng ta cũng biết là họ thì giữ bí mật, chúng ta thì ở xa ở ngoài, cho nên chúng ta cái biết của chúng ta nó cũng rất là giới hạn thôi, chứ chúng ta không biết nhiều được. Như là cái tranh nhà chân dung quyền lực họ đã đưa ra về cái trường hợp Nguyễn Bá Thanh và một số nhân vật, nhưng mà sau đó khi Nguyễn Bá Thanh đi về rồi 2-3 ngày nay thì cũng không thấy họ đưa những cái thông tin gì bên trong mà có vẻ là bí mật nữa. Như trường hợp chúng ta thấy cái quan trọng nhất là chúng ta muốn nhận mặt coi Nguyễn Bá Thanh bây giờ ra sao, trong khi những cái hình họ đưa lên nó có thể là 1 tháng hay 2 tháng trước, và nhất là có tin này là chưa chắc là hình thật. Hình như chúng ta muốn nhận diện cái khuôn mặt Nguyễn Bá Thanh có phải là đầu bị tọc, bị đục lỗ tóc hết và dày như vậy không. Thế rồi tiếp thì chúng ta thấy là Nguyễn Bá Thanh khi được đưa về tới hồi 8:30 tối ngày 9 tháng Giêng thì sau đó khi mang cả thẳng ra xe hơi và chở tới bệnh viện, rốt cuộc nhiều nhân vật như Nguyễn Minh Chiết hay là bà Kim Tiến cũng đã đến thăm nhưng mà không có hình ảnh nào cả. Còn đối với Bộ Chính trị thì như chúng ta cũng biết đã có một cái cuộc lấy phiếu tín nhiệm nhưng mà lại không được công bố như là 50 nhân vật được lấy phiếu ở tại Quốc hội. Cái việc lấy phiếu đó cũng là một cái cách để thử và để cất nhắc các vấn đề nhân sự. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nó có thay đổi mà cũng không có thay đổi. Có thay đổi là số người lớn cái tuổi 65 á, rất là nhiều trong Bộ Chính trị đó. 65 người hoặc là 4 tứ trụ triều đình đó thì cũng đã ở cái mức tuổi mấp mé đó. Tuy nhiên trong trường hợp ví dụ như lên Tổng Bí thư thì cũng có khi họ lại nới ra cho 1-2 người. Thành ra chúng tôi thấy là với Nguyễn Phú Trọng quá lớn tuổi thì chắc chắn là sẽ đi, gần nhiều vẫn chắc đi. Nguyễn Tấn Dũng thì sẽ khó.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình hội thoại với độc giả Đỗ Thông Minh từ bên Nhật Bản. Vâng, bây giờ thì anh Đỗ Thông Minh xin anh trở lại, anh nói tiếp ạ.
Dạ vâng. Thì chúng tôi xin được nhận xét một cách nữa là chỉ sơ được thôi. Thì chúng ta cũng biết là cách đây 2-3 tuần thì Bộ Chính trị đã lấy phiếu tín nhiệm trong nội bộ nhưng mà lại không công bố kết quả. Và cái đó cũng là một cái cách để thử để coi nhân vật nào có được nhiều uy tín để có thể cất nhắc lên. Còn trong cái tình hình hiện tại thì chúng ta thấy rằng là ông Nguyễn Phú Trọng thì quá lớn tuổi đã được nới rồi, thành ra có lẽ không nới hơn nữa. Và lại ông ta cũng không có cái gì xuất sắc, thành ra có lẽ Nguyễn Phú Trọng sẽ về hưu. Còn lại những nhân vật như là Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng và coi như là có thể là coi như là Trương Tấn Sang và Tô Huy Lứa vân vân, thì chúng tôi thấy rằng là Trương Tấn Sang có thể sẽ, nếu mà tiếp tục cái vai chủ tịch, còn không thì có thể nhảy làm tổng bí thư, nhưng cái điều này thì có thể đụng độ với là Nguyễn Tấn Dũng cũng là 2 nhiệm kỳ. Thưa quý vị, nó có một điểm như này: trước đây thời Hồ Chí Minh và Lê Duẩn là làm tới chết, nhưng mà sau đó chúng ta cũng thấy rằng là đó là một cái thể trạng, và gần như ở Trung Quốc cũng như Việt Nam nó có cái khuynh hướng là 2 nhiệm kỳ thôi đó. Chúng ta thấy là trong vòng 20-30 năm nay nó đều như vậy hết, cho nên khó có nhân vật nào mà bám thêm 3 nhiệm kỳ thành nhiệm kỳ thứ 3. Thành ra với cái ghế trống của tổng bí thư đó thì có thể rằng là Trương Tấn Sang cũng như là Nguyễn Tấn Dũng đều nhắm tới. Và chúng tôi cũng nghe một số những dư luận người dân ở Hà Nội vân vân đó, thì họ cho rằng là có nhiều phần là có thể Nguyễn Tấn Dũng lên không biết chừng. Còn một người khác nữa cũng có thấy giá, đó là Nguyễn Tân Phúc, có thể là thay thế Nguyễn Tân Dũng. Còn Tô Huy Lứa cũng là cái người ngấp nghé ở cái ghế Tổng Bí Thư. Thành ra có thể là ba nhân vật đó là sẽ chạy đua, nhưng mà Tô Huy Lứa thì có lẽ tên tuổi thì chưa được nổi bật lắm. Thì còn Nguyễn Sinh Hùng thì cũng trong thời gian gần đây cũng bị thay tiếng ở vai trò Chủ tịch Quốc hội, thì cũng lớn tuổi rồi, thì không biết rằng là kỳ này sẽ đi về đâu. Tại vì Nguyễn Sinh Hùng thì cũng là một Nguyễn Bá Thanh, tức là một tay cũng rất là bập trợ, cũng là vấn đề tranh chấp quyền lực rồi nhóm lợi ích, và ăn nói thì cũng không khác gì Nguyễn Bá Thanh cả. Còn Nguyễn Bá Thanh thì với cái hiện tại như chúng ta thấy những thông tin về sức khỏe đó, là nói anh Thanh tỉnh, anh Thanh còn nhận ra người này người kia, nhưng mà dùng những cái từ như vậy thì cho thấy là bệnh tình cũng nặng lắm rồi. Đáng lẽ phải đi đứng được cái đằng này, chỉ có nằm mới tỉnh mới ngó và nhận ra người, nói thều thào và ăn được cháo thôi. Và những cái thông tin mới nhất thì không có hình ảnh, nhưng cho biết rằng là có thể sẽ được chữa bằng y học cổ truyền. Còn cái việc ghép tủy là chưa thể làm được trong tình trạng lúc này, và có thể không ghép được tủy, bởi vì cái hội chứng về vấn đề huyết của Nguyễn Bá Thanh được coi là nặng. Và có lẽ là tây y của Mỹ sau 4 tháng chữa cũng không có khả quan, cho nên rằng là tình hình nó cứ càng ngày càng xuống, thành ra phải đưa về Việt Nam và dùng cái hình thức kết hợp giữa tây y và y học cổ truyền. Thì thường thường như chúng ta cũng biết, đây là cái tâm lý chung của những người bị những bệnh nan y và đặc biệt là ung thư, thì sau khi chạy hết thuốc tây thì cuối cùng quay trở lại thuốc ta. Đó thì cái chuyện đó thì chúng tôi cũng nghe rất là thường, nhưng mà cái xác suất mà thành công thì cũng rất là nhỏ.
Nói về cái ông Nguyễn Bá Thanh đó, là cái trường hợp cái ông này đó là có nhiều tin đồn lắm, mà từ xưa đến giờ chúng ta ít khi nghe một cái nhân vật cộng sản Việt Nam mà lại có nhiều tin đồn giống Nguyễn Bá Thanh. Người ta cũng biết được có thể là ông chữa trị ở bên Mỹ, cái điều đó là chắc là có thật. Và ông vì ông bị bệnh mà một số người nói rằng là hết thuốc chữa ở bên Hoa Kỳ, bây giờ bác sĩ cũng bó tay, tức là chỉ có việc đưa ông Nguyễn Bá Thanh về Việt Nam là chờ chết mà thôi. Nhưng mà cũng có người nói rằng là ông Nguyễn Bá Thanh đã chết ở bên Mỹ rồi, rồi sau đó mới đem xác về bên bên Đà Nẵng. Giống như là trường hợp của học giả Đỗ Thông Minh có nói là nếu mà ông đã về Đà Nẵng vào ngày 6 tháng 1 rồi đó, được đưa thẳng đến bệnh viện ở bên Đà Nẵng, vậy thì tại sao? Dạ, và tại sao lại không có tấm hình của ông ấy? Cũng là một cái trường hợp rồi. Ông Nguyễn Bá Thanh lại là cái người mà nhiều người nói rằng là bị đầu độc. Rồi Nguyễn Bá Thanh cũng nổi tiếng bởi cái vụ là ông là sát thủ trong cái vụ mà Cồn Dầu ở bên Đà Nẵng, mà đến nỗi rất là nhiều người đã phải bỏ trốn ra nước ngoài, và một số những giáo dân của Cồn Dầu ở Đà Nẵng cũng đã định cư ở bên tiểu bang Texas. Cho nên cái nhân vật này thì theo như là học giả Đỗ Thu Minh thấy đó, thì trong cái... tại sao lại nhà cầm quyền sản Việt Nam lại có vẻ giống như là giữ kín về những cái hình ảnh của ông Nguyễn Bá Thanh, hoặc là ông này chết hay chưa cũng chưa có được công bố?
Theo chúng tôi nghĩ thì chắc là chưa chết đâu. Chết thì phía Mỹ họ cũng đã nói rồi, tại vì nằm 4 tháng mấy ở Mỹ, nếu mà chết ở Mỹ thì Mỹ họ không có lý do để họ bảo mật cả. Và đồng thời đưa về thì những thông tin cho thấy là Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng như là bà Bộ trưởng Y tế đến thăm, rồi đương nhiên những người khác nữa, rất nhiều người đến thăm, và có nói là tỉnh, nhận ra người, ăn được cháo, vân vân. Do theo tôi nghĩ thì chết thì chắc không chết, nhưng mà còn có những cái nghi vấn xung quanh thì rất là nhiều, mà ít tôi cũng biết được một số những thông tin nghe qua nghe lại thôi, nhưng mà cũng khá có thể tin tưởng được liên quan tới Nguyễn Bá Thanh. Thì ông này là sinh năm 1953 và năm 80 mới gia nhập Đảng. Thành ra những cái thành tích của ông ta đó là những cái thành tích mang tính chất là hoạt động xây dựng ở Đà Nẵng thôi, chứ không phải là trong cái giai đoạn đấu tranh trước năm 1975. Và theo thông tin thì ông ta tốt nghiệp đại học nông nghiệp, nhưng mà chẳng hiểu tại sao lại đùng một cái là trở thành tiến sĩ ở Nga, mà đi có 6 tháng thôi. Thì đây là chính lời nói của Nguyễn Bá Thanh với một người có cái nickname là Thái Thông Tiền trên diễn đàn Văn Thóp cách đây khoảng 2-3 năm. Thì Nguyễn Bá Thanh có nói cái điều đó. Thế thì anh này có hỏi là tại sao anh mà nhà cửa cơ ngơi to lớn quá vậy? Thì ông này mới nói là cái này là tại Ba Gia để lại di sản. Tức là tránh tiếng là ta đây làm giàu. Thế thì Nguyễn Bá Thanh có một cái là, như chúng ta biết, cái tính tình rất là bập trợm. Nghĩa là có hơi cao bồi một chút. Thành ra có những cái ông rất là thẳng tay.
ông làm thì ông làm được một số chuyện nó sạch sẽ thành phố Đà Nẵng, nhưng mà trên cái sạch sẽ bề ngoài đó thì ông ta cũng đã làm những cái vụ như là Cồn Dầu và rất nhiều những cái vụ khác, như là cái vụ Trần Văn Thanh, như quý vị biết là giám đốc coi như công an Đà Nẵng đã tố Nguyễn Văn Thành và sau đó bị đưa ra làm trung ương, về trung ương làm tổng thanh tra Bộ Công an, và cuối cùng bị Nguyễn Văn Thanh lôi ra tòa, nằm trên cáng, đưa ra tòa, mà bây giờ thì Nguyễn Văn Thanh nằm trên cáng. Đó là chuyện năm 2007, 7 năm sau, có vẻ như quả báo tới phiên bây giờ Nguyễn Văn Thanh nằm. Quý vị tưởng tượng một thiếu tướng thanh tra công an, tổng thanh tra công an mà bị đưa lên cáng, đưa ra tòa, mà đó là Nguyễn Văn Thanh. Thành ra, và Nguyễn Văn Thanh là một nhân vật là nổi tiếng là 10%, thưa quý vị. 10% có nghĩa là ăn hơi hồng của các đầu tư vào đó là 10%. Cho nên khi Nguyễn Văn Thanh vừa mới ra trung ương và định làm lớn thì bắt đầu cái đám trung ương nó bắt đầu nó lôi những cái chuyện của Nguyễn Văn Thanh ra, coi như là làm thất thoát ngân sách. Lý do tức là Nguyễn Văn Thanh đã cho thuê đất một cách dễ dãi, cho đầu tư một cách dễ dãi đó, mà không có lấy thuế đủ. Nhưng mà thực ra là Nguyễn Văn Thanh muốn làm cái đó để mà Nguyễn Văn Thanh có tiếng và đồng thời đó có được 10%. Càng nhiều đầu tư vào, càng dễ, càng nhiều đầu tư thì càng Nguyễn Văn Thanh càng có tiền. Và như chúng ta biết trước đây 2-3 năm người ta đã ví Nguyễn Văn Thanh với lại Bạc Hy Lai. Tức là Bạc Hy Lai tuy là ủy viên Bộ Chính trị nhưng mà muốn dùng cái Trùng Khánh làm cái bàn đạp để tiến xa hơn, có thể vào thường vụ và lên Tổng Bí Thư. Thành ra Nguyễn Văn Thanh cũng vậy, rất là từ Cộng sản nó gọi là năng nổ đó, ở tại địa phương để mà lấy tiếng làm bàn đạp. Và chính vì cái tính mà bập trợn của Nguyễn Văn Thanh thì chúng tôi cũng được biết Trung ương rất ngại Nguyễn Văn Thanh, tại vì hắn không sợ ai hết á. Thành ra có những khác, người khác thì còn sợ cái này cái kia, cho nên cũng nói một giờ chừng thôi. Còn hắn thì ra là nếu mà hắn gặp như chúng ta thấy đó, hốt liền, bắt liền, không có lôi thôi gì cả. Cái kiểu hắn nói như vậy, thành ra vì vậy cho nên Trung ương nó cũng ngại lắm. Nhưng mà qua cái kỳ đại hội trước đây như chúng ta thấy đó, đại hội 6, đại hội 7 v.v. mà xử đồng chí X đó, thì vì xử không được, cho nên là Nguyễn Phú Trọng thấy rằng là bây giờ với những cái người cũ như vậy á, không làm sao xử đồng chí X hoặc là những người tương tự được thì phải kéo Nguyễn Văn Thanh ra. Thì sau khi Nguyễn Văn Thanh ra thì chúng ta thấy có một loạt thí dụ như là vụ Dương Chí Dũng, vụ Bầu Kiên và vụ cô Quỳnh Như trong cái vụ ngân hàng vân vân, thì cũng đã lôi ra được một vài việc. Nhưng mà có lẽ là cái đám ngoài Bắc hoặc là những người liên hệ những cái nhóm lợi ích, nó thấy là không thể để cho Nguyễn Văn Thanh tung hoành tự do như vậy được, và đã tới lúc là nó tìm cách nó hạ. Thành ra cái chuyện mà tự nhiên tại sao một người lại bị những cái chứng có vẻ như là bị phóng xạ, mà khi nghĩ tới phóng xạ thì ta nghĩ tới những điệp viên của Nga ở trong mấy năm trước đây đã từng dùng phóng xạ để ám sát địch thủ. Thành ra và cái chuyện này đó là một cái chuyện động trời, cho nên bây giờ thì chỉ biết là nhà nước lên tiếng để là phủ nhận chuyện đó thôi, nhưng mà chúng ta để cho thời gian xem rồi nó sẽ là như thế nào.
Chúng tôi đọc rất là nhiều bài báo liên quan đến ông Nguyễn Văn Thanh và được mô tả như một nhân vật rất là lạ đối với chế độ cộng sản. Ít thấy có một nhân vật nào mà được có nhiều bài báo bàn tán đủ mọi kiểu mọi cách. Thế nhưng mà cái gốc chính á, như anh Đỗ Tùng Minh vừa nói, quả thật ông ta là một nhân vật mà được mô tả là bạo ăn bạo nói, bặm trợn nữa, khi mà được đưa từ cái vai trò thành ủy Đà Nẵng mà ra Hà Nội giữ chức vụ trưởng ban nội chính đặc trách về vấn đề bài trừ tham nhũng, thì ông đã tuyên bố mà rất là bạo, là hốt liền hốt hết, không có con ông cháu cha gì cả. Thế nhưng mà cái đường hướng ông nhắm để bài trừ tham nhũng là theo cái chiều hướng là tấn công về phe Nguyễn Tấn Dũng. Chúng ta thấy rõ ràng có phe Nguyễn Phú Trọng, phe Nguyễn Tấn Dũng khác nhau, và ông này là coi như là cái người mà được Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí Thư Đảng cất nhắc, và vì thế cho nên ông mới tấn công vào những cái đàn em của Nguyễn Tấn Dũng diệt trừ tham nhũng, trong đó có Nguyễn Xuân Phúc Phó Thủ tướng. Vì thế cho nên cũng có tin đồn là chính ông Nguyễn Xuân Phúc là cái người chủ trương đầu độc Nguyễn Bá Thanh, tại vì ông này là một cái người là quá bạo, không có ngại sợ gì cả, và chính Nguyễn Tấn Dũng đã chơi đòn ngược bằng cách là đưa ra hồ sơ tố cáo Nguyễn Bá Thanh trong thời kỳ ở Đà Nẵng đã từng là gộc tham nhũng, ăn tiền cái công ty xây cất cầu cống ở tại Đà Nẵng. Vâng, tình thử nó là một trong những cái chuyện đòn phép giữa những cái tay đầu não của chế độ cộng sản Nguyễn Bá Thanh, chỉ là một con cờ mà thôi. Chúng tôi đang đọc một cái bài báo lạ lắm mà anh Quang Hưng cũng như là anh Đỗ Tùng Minh không biết có đọc chưa. Bài báo này được viết bởi Bùi Tín, cũng là một nhân vật kỳ cựu của Đảng Cộng sản. thì nói viết như thế này là có gì đâu mà phải giấu kỹ thế. Thì là nào là đưa về ngày này ngày kia trì hoãn, rồi cuối cùng thì tới ngày mùng chín tháng để đưa về thật sự. Thế nhưng mà bao nhiêu người ra đón, rồi tình hình căng thẳng họp hành ở Đà Nẵng, cả trăm bức hình về cái vụ ông ấy trở về, nhưng mà không có bức hình nào mà chụp ông ấy như thế nào cả, và cũng không có một câu nói, một câu phát biểu nào của ông ấy được tiết lộ ra là để cảm ơn dân Đà Nẵng, có vẻ như là thương quý ông ấy gì cả hết. Thì đây cũng là một cái điều kỳ lạ, là bởi vì ngay cả cái sự trở về của ông cũng là một trận đấu đá giữa các phe phái khác nhau tại Việt Nam. Và trở lại với cái tin mà hội nghị Trung ương Đảng vừa kết thúc đó, thì anh Đỗ Thông Minh cũng đã nói rằng là nó gần như là một cái cuộc mà đưa ra bầu phiếu tín nhiệm. Thì những cái tin tức cho biết rằng là những cái phiếu tín nhiệm này, tất cả 16 mà nhân viên trong Bộ Chính trị Đảng thì coi như là đã được tín nhiệm. Nhưng mà bầu bán như thế nào và cái thay đổi như thế nào thì chả thấy nghe nói một chút xíu nào cả. Chỉ có những cái lời tuyên bố chính thức của ông Nguyễn Phú Trọng thì được loan báo ra, nhưng mà cái lời tuyên bố của ông rất là ba phải. Có cũng nói cũng như không nói, thì ông nói khơi khơi là không thay đổi chế độ chính trị. Đó là một cái câu khẳng định sau khi mà kết thúc cái bài diễn văn, kết thúc cái hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ông nói đổi mới chính trị đây không phải là làm thay đổi cái chế độ chính trị, thay đổi cái bản chất của Đảng, mà phải giữ nguyên như vậy, mà chỉ là cái thay đổi tăng cường về vấn đề an ninh hay là vấn đề lãng phí quan liêu mà thôi. Những cái lời tuyên bố như vậy thì bất cứ bài diễn văn nào cũng thấy cả. Anh Đỗ Thông Minh.
Chúng tôi thấy rằng cái cuộc họp 8 ngày liền của 200 ủy viên Bộ Trung ương Đảng, tức là họ có 175 chính thức và 25 dự khuyết, thì chúng tôi thấy là một bài kết thúc dài của Nguyễn Phú Trọng khoảng 20-30 phút cũng chỉ là những sáo ngữ, không có những cái đột phá quan trọng. Và có lẽ là cái hội nghị này chưa sắp xếp được cái vấn đề nhân sự, thì nó cho tới đại hội thứ 12 là năm 2016 đó, thì từ nay tới đó là còn khoảng hơn một năm nữa. Thành ra có lẽ là những cái ngày tới đó thì sẽ có những cái sự sắp xếp rõ ràng hơn. Và trong cái sự sắp xếp này nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề sinh mạng của Nguyễn Bá Thanh, hoặc là ai sau lưng đã ra tay hạ thủ Nguyễn Bá Thanh, vân vân. Thì nếu mà những cái vụ đó mà không ai biết hết thì có thể là nó vẫn lặng lờ, nó trôi qua. Nhưng nếu nó bị một cái thông tin nào đó rò rỉ mà tung ra đó, có cái bàn tay nào đó, thì tôi nghĩ rằng cái sự đấu đá ở trong nội bộ nó sẽ càng mạnh hơn nữa. Và lúc đó thì Đảng sẽ bối rối. Tôi nói thí dụ thôi, một ông A đang có một chút uy tín và có thể lên cao, nhưng mà đùng một cái ông lại dính tới một cái vụ nào đó thì có thể rằng lại tụt xuống. Thành ra trong trường hợp như vậy thì cái việc sắp xếp nhân sự nó sẽ càng khó khăn. Và cái